Thưa ông Trần Nhật Tân ạ, mô hình ngôi nhà trí tuệ tích hợp với nhà văn hóa cộng đồng là sáng kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh. Mô hình này đã và đang có sức lan tỏa như thế nào ở Hà Tĩnh, thưa ông?
Sau khi Ban Chỉ đạo 22 của tỉnh tích cực để kêu gọi xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh trú bão lũ trên địa bàn Hà Tĩnh để góp phần giúp người dân ở các vùng lũ chủ động trong việc phòng tránh thiên tai bão lũ, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh cũng đã nghiên cứu các cái mô hình giúp cho các cái nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ này có các cái hoạt động thực sự thiết thực, hiệu quả và gần gũi với người dân. Từ đó thì chúng tôi mạnh dạn áp dụng cái mô hình ngôi nhà trí tuệ vào các cái nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh trú bão lũ. Thì sau khi thực hiện được khoảng 2 năm thì chúng tôi có sơ kết đánh giá lại và có thể nói rằng cái mô hình này bước đầu đã khẳng định được cái hiệu quả, được đông đảo người dân ở các khu vực nông thôn là đồng tình ủng hộ và thành một cái nơi sinh hoạt rất thiết thực của người dân hàng ngày. Và từ đó rất nhiều huyện, thị, thành phố và các cộng đồng dân cư đã nghiên cứu để đăng ký thực hiện cái mô hình này tại khu dân cư của mình. Đến nay thì đã có được 94 cái mô hình trên địa bàn của toàn tỉnh. Dự kiến năm 2023 thì chắc là sẽ có khoảng 60 mô hình nữa sẽ được hình thành. Cái việc này, cái phát huy công năng của các cái thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa cộng đồng theo tiêu chí nông thôn mới. Và từ đó chúng tôi có đề xuất với Ban Chỉ đạo Nông thôn mới của tỉnh nghiên cứu đưa cái mô hình này vào thành cái tiêu chí của xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, để từ đó phát huy hiệu quả một cách tối đa các cái nhà văn hóa cộng đồng mà xây dựng trong cái thời gian qua.
À vâng, những hoạt động trong ngôi nhà trí tuệ đã và đang giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa dân gian, vừa là cái nôi để phát triển con người theo hướng hiện đại như thế nào, thưa ông?
Trong các cái hoạt động của mô hình ngôi nhà trí tuệ hiện nay, chúng tôi đang hướng dẫn cho các thôn xóm, ban chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ ở các thôn lồng ghép các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao thông qua các cái câu lạc bộ như câu lạc bộ dân ca ví dặm, câu lạc bộ dân vũ, các hoạt động thể thao. Và các cái câu lạc bộ này giúp cho người dân từ người già đến trẻ em giảm bớt được các cái tác động tiêu cực của mạng xã hội hay các cái thiết bị nghe nhìn hiện đại, mà đang giúp cho người dân có điều kiện để học hỏi thêm qua các cái tủ sách với những cuốn sách rất có giá trị được lựa chọn cẩn thận tại ngôi nhà trí tuệ, hoặc là ôn lại lịch sử truyền thống của mảnh đất, con người nơi mình đi sinh sống, để sau này các cháu lớn lên trưởng thành thì các cháu cũng biết nhớ về quê hương. Các trò chơi dân gian nghe kể lại lịch sử, ôn lại các giá trị văn hóa truyền thống, và từ đó được phát huy, được giữ gìn và thậm chí là còn nhân rộng. Ngoài ra, các đoàn tình nguyện viên chúng tôi liên tục mời về để được giao lưu tiếng Anh, được học hỏi các kiến thức mới, những kiến thức không được giảng dạy trong các trường học, rồi kỹ năng sống, kể cả giáo dục về liên quan đến đạo đức, lối sống, gắn kết cái tình làng nghĩa xóm. Và một cái mô hình như thế này thì từ người già đến bố mẹ đến các cháu có thể cùng sinh hoạt thông qua nhiều câu lạc bộ khác nhau trong một cái không gian và trong một khung thời gian như thế. Đấy là một cái nét mới của cái mô hình ngôi nhà trí tuệ mà hiện nay là chúng tôi đang cố gắng phát huy những cái giá trị tốt đẹp của nó để đưa vào trong cái tiêu chí nông thôn mới và phát huy các cái thiết chế văn hóa hiện nay trên địa bàn của Hà Tĩnh.
Vâng, nhưng trên hết ngôi nhà trí tuệ là ngôi nhà chung để tăng cường tình làng nghĩa xóm, yêu thương, thắm đượm tình đoàn kết, thưa ông.
Mô hình ngôi nhà trí tuệ bản chất đó là một mô hình đại đoàn kết, là một ngôi nhà chung để tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, để giúp cho người dân tiếp tục có yêu thương lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm, cộng đồng ngày càng được gắn chặt. Và đó cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất mà cái mô hình ngôi nhà trí tuệ hướng đến. Các cái hoạt động từ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, các cái trò chơi trẻ em, hay là những cái buổi giao lưu, gặp mặt, học tập, khoa học kỹ thuật, thậm chí các cái buổi sinh hoạt về mặt tư tưởng trong cộng đồng dân cư cũng được triển khai một cách khéo léo trong cái mô hình này. Từ đó các câu lạc bộ hoạt động được ổn định thì chúng tôi cũng có phần tuyên truyền vận động bà con để thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc, và từ đó không khí trong xóm làng là vui tươi, hòa thuận, thắm đượm cái tình làng nghĩa xóm, tiếp tục củng cố thắt chặt được cái khối đại đoàn kết ngay từ khu dân cư.
Có thể thấy nơi đây là địa điểm họp bàn việc làng, việc nước, đoàn kết, kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh. Việc phát triển những mô hình như thế này thì có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng khu dân cư đoàn kết bình yên, thưa ông?
Hiện nay ở khu dân cư thì rất nhiều các cái hoạt động của người dân. Có nhiều việc thì người dân đã đồng tình. Nhưng mà song song với đó là có một số việc chưa hẳn người dân đã đồng tình. Bởi vì có những cái người dân chưa thực sự hiểu và cũng không có người giải thích một cách cặn kẽ. Và từ việc là không hiểu một cách cặn kẽ rất dễ phát sinh ra những cái vụ việc ngay từ thôn xóm. Thì cái mô hình ngôi nhà trí tuệ này thông qua các sinh hoạt cộng đồng gắn với các câu lạc bộ, người dân hiểu nhau những vấn đề gì mà trong cuộc sống thường ngày, trong quan hệ gia đình làng xóm hay vướng mắc của người dân với chính quyền thì chắc chắn sẽ được phản ánh, được bàn luận một cách sớm nhất tại đây. Và từ đó chủ nhiệm của các câu lạc bộ là sớm nhận được thông tin. Và những cái vấn đề tiêu cực khi mà được phát hiện sớm chắc chắn sẽ được ngăn chặn một cách rất là kịp thời. Thậm chí là tuyên truyền thuyết phục người dân để người ta hiểu được những cái việc nào là đúng, việc nào là chưa đúng. Để từ đó tìm ra cái hướng đi tốt nhất cho mình, đảm bảo được quy định của pháp luật. Thông qua các cái hoạt động này thì các cái việc làm tốt, các điển hình tiên tiến, nhân rộng các cái mô hình này. Mà khi đã nhân rộng rồi, những người dân trong khu dân cư đó họ thấy rằng là thực sự hiệu quả thì sẽ được lan tỏa. Mà khi đã lan tỏa những mô hình này rồi thì có phần ngăn ngừa được các tiêu cực. Bên cạnh đó thì mô hình ngôi nhà trí tuệ, bản thân cán bộ mặt trận là có thể tìm được lời giải cho những khúc mắc mà người dân còn băn khoăn. Mà khi mà lời giải được trả lời một cách đầy đủ rồi, hiểu rồi, tâm tư nguyện vọng của người dân được giải thích một cách chính đáng, đầy đủ, thì tôi tin rằng là những cái tiêu cực ngay từ ban đầu, ngay mới phát sinh, từ đó là đảm bảo được cái mối đại đoàn kết ở khu dân cư và bình yên ở tại các cái thôn xóm.
Vâng, từ thực tế nhiều mô hình cho thấy mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phải thực sự xuất phát từ lợi ích nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phải lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng. Và từ thực tế triển khai mô hình ngôi nhà trí tuệ, ông có kiến nghị gì để các quyết sách thực sự là quyết sách của lòng dân, thưa ông?
Để góp phần cho phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi vẫn đánh giá cái việc trước mắt đó là phải có sự đồng thuận của người dân. Và cũng như thế, các quyết sách, cơ chế chính sách đưa ra là phải phù hợp với cái nguyện vọng cho cái sự phát triển của người dân và lấy cái phát triển của người dân doanh nghiệp là cái yêu cầu bắt buộc trong cái việc đưa ra cả cái quyết sách hay là cơ chế chính sách. Và chúng tôi hay nói với nhau đó là cái quyết sách của lòng dân là xuất phát từ lợi ích nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nên là thông qua cái mô hình ngôi nhà trí tuệ này thì chúng tôi nắm được rằng những việc gì mà người dân đang cần, đưa lại lợi ích chính đáng của người dân. Qua đó cấp ủy chính quyền có thể thấy rằng là mình có thể đưa ra một số cái cơ chế chính sách trên cơ sở nguyện vọng của người dân đó, phù hợp với lòng dân, gọi là quyết sách lòng dân, thì sẽ được đưa ra ban bạc trong cấp ủy chính quyền ở các cấp và từ đó ban hành. Ngoài ra, khi mà đã ban hành các cơ chế chính sách rồi, mà chính sách này có đúng là quyết sách lòng dân hay không thì cũng nhìn vào câu chuyện người dân giám sát quá trình thực hiện. Khi người dân giám sát thì chắc chắn công việc sẽ đi theo hướng tốt, tích cực, hạn chế được cái mức tối đa tiêu cực, cái vấn đề mà nó không phù hợp, để từ đó mọi chính sách đưa ra là phù hợp với người dân. Mà chúng ta vẫn có thể nói với nhau đó là cái quyết sách lòng dân.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh.